được quyền hết đặc dung. Rồi con cái thầy dạy như thế nào, đó là đạo đức gia đình. Bây giờ thầy nói nó dài quá, nói không hết đâu. Thôi để rồi chừng đó thầy viết, rồi học, đọc, rồi những cái mà cần hiểu biết. Thì cái gì mà bây giờ, ngay bây giờ trong gia đình mình có những cái khó khăn đó, viết bức thơ, thầy làm ơn thì trả lời cho, coi theo thơ đó mà giải quyết. Còn để sau này nó có những bộ sách đạo đức để dạy chung hết chứ. Con có nỗi khổ, mấy người kia người ta cũng có con cái, người ta cũng khổ y như con vậy chứ không ai đâu. Cho nên thầy phải lo chung chứ không lẽ mà lo từng cá nhân. Bây giờ cá nhân là như thế này, con viết bức thơ hỏi thầy, thầy trả lời, bây giờ con phải dạy con như thế này, dạy nó như thế này, nó không nghe. Mình phải cách thức này, cách thức kia thì nó sẽ nghe. Mình biết mình là người có trí tuệ mà, mình hướng dẫn nó mà, nó đâu khôn hơn mình đâu. Cho nên cuối cùng nó phải thuần phục mình mà không áp đặt nó chút nào ấy. Tự nó tự tâm nó phát hiện, nó tự tâm nó thấy rằng cái điều nó sai, mình làm giúp cho nó thấy, làm cho nó cởi mở, nó thấy được cái sai của nó thì nó sẽ nghe lời con. Còn này con bảo nó làm vậy vậy mà con áp đặt nó, con rầy mắng nó rằng làm sai luôn, nó chống lại con, hiểu không? Được, con nếu ở đây của tôi thì coi như là thọ bác quan trai, thì sẽ giúp đỡ cho cô, sẽ giúp đỡ con ở lại phải không? Rồi đi cho mệt chứ làm gì con ở đây trong một tuần lễ mà mình giữ gìn tâm thanh thản an lạc, biết đâu chừng mình chứng quả la hán luôn sao, cũng sướng chứ không. Một tuần lễ Đức Phật nói mới đó mà nếu mà mình nỗ lực mình tu mà, con thấy con sắp sửa chết rồi còn gì nữa mà ở đó không lo. Cho nên luôn lúc nằm giữ tâm thanh thản là như thường. Ba cái thằng giặc này vô là tao đuổi ra hết. Đau không sợ nữa, mình đau con không sợ nữa. Tâm tham đi không sợ, đuổi ra hết. Đi trong tuần lễ xong à. Được rồi. Rồi thầy nghỉ, thầy đi. Bây giờ là trong cái vấn đề như thế này, sự tu tập coi như vậy, cái sự tu tập như thế này, con ngồi xuống đi, con đừng có quỳ nữa chứ, già rồi mà bắt con hành mà ngồi vậy, quỳ như vậy tội. Thầy ngồi mà con quỳ vậy chắc chắn là thầy làm giống như quan tòa bắt tội lỗi. Con ngồi xuống đi. Trong cái sự tu tập á thì phải được sự hướng dẫn đúng, chứ không có nghĩa là các con nghe thầy nói là một lý đó, bởi vì thuyết giảng là một cái lẽ nói thôi. Bây giờ trong cơn đau, cái thân mình đau ấy, mà muốn chiến thắng được nó thì người ta sẽ trang bị cho mình những cái cách thức để cho mình tập cho đúng cách. Rồi khi mà mình gặp cái thọ thì mình sử dụng đúng cách đó mình mới đẩy lui nó được. Chứ còn mấy con mà gan dạ, mấy con nằm nó chết queo luôn á, nó đánh mấy con mà mấy con không có pháp mà để mà đỡ nó, không có cái cách thức đó, thì con chịu đau, tức là mình chịu đựng đó. Chịu đựng đến cái mức độ cuối cùng mình không chịu nổi nữa thì nó sẽ hoại diệt thân con, bởi vì mình ức chế nó quá độ, ức chế cái cảm thọ chứ không phải gì. Cho nên trong khi tu tập á, mấy con ví dụ như bây giờ mấy con ở đây một tuần lễ thì những cái tu tập thầy phải kiểm tra, thầy phải hướng dẫn, bởi vì thầy hồi nãy thầy có nói mà, từ cái lớp chứng kiến hay chứng tư duy đều có phải có một người đứng lớp để mà dạy cho mấy con học, rồi dạy cho mấy con tu, chứ không phải là mấy con muốn mà nói xuôi rồi về để tu hoặc là chuyên sai được đâu. Cho nên khi mà đến đây học phần nhiều là thầy luôn luôn thầy muốn tiếp xúc với mấy con nhiều lắm, để làm gì, để hướng dẫn cho mấy con từng hành động tu tập cho đúng. Đi kinh là nhiều khi cái lúc đi kinh hành đó bình thường thì nó phải như thế nào, mà khi bị hôn trầm thiền nhiên nó phải như thế nào, nó phải biết thay đổi để mà phá cho được. Chứ còn nếu mà mấy con đi thường thường nó cũng ngủ à, nó không có dễ đâu. Rồi cái cơn đau của mình cũng vậy, được từng cái tâm niệm của mình nhớ gia đình này kia nọ. Cũng như bây giờ con đã một cái gia đình, con bỏ con vào đây, thì khi mà ngồi không một mình mình sống coi như bậc cư mình thì nó sẽ hiện ra những cái niệm, nó làm cho cái tâm con nó sao động, nó làm cho cái tâm con nó bất an. Cho nên do như vậy á, khi mà gần thì con mới được hỏi bây giờ tâm con nó hiện ra cái niệm đó, con phải khắc phục như thế nào, xin thầy dạy. Mặc dù trong kinh nói trên thân trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu cái danh từ nó xuyên, nhưng mà khi nó khởi ra cái niệm thì nó có mang theo những cái ưu phiền lo lắng thương nhớ gia đình của mình, con cái của mình. Thì lúc bây giờ mình phải khắc phục nó bằng cách nào, thì chỉ có ông thầy người ta biết được cái tâm niệm đó, con mới trình cho thầy bây giờ con bị kiết sử, ái kiết sử, nhớ gia đình như thế nào, hoặc là con bị những cái hồi ức, những cái chuyện nó xảy ra tranh chấp gì đó mà họ chửi mắng con quá thậm tệ, những cái lời nói đó nó hiện ra nó làm cho con đau nhói lòng của con. Thì lúc bây giờ con đến con trình thầy, bây giờ trong cái giờ đó con tu cái niệm nó khởi ra, ông thầy chỉ cho con cách thức để giết phục nó, để khắc phục nó. Thì lúc bây giờ thầy bảo con bây giờ phải ôm cái pháp này nè, con phải làm như thế này nè, rồi bắt đầu con làm cho thầy xem coi, nếu mà con làm đúng thì phải nói bây giờ con vô thấy nó có hiện ra là con cứ đặt cho nó một đòn thì nó bay mất à. Thì như vậy là con sẽ có cách thức, có thầy hướng dẫn, có cách thức như vậy để trực tiếp cái mặt trận tham sân si của mình để mà đấu, để mà đánh nó thì như vậy mới được. Cho nên mấy con thí dụ như mấy con về đây mình hết cái một tuần lễ, thầy sẽ luôn luôn, chứ không phải là bây giờ trong cái bài kinh thầy dạy là pháp tu đi kinh hành như vậy, làm như vậy, hít thở như vậy, mấy con cũng làm y như vậy, nhưng mà cuối cùng mấy con áp dụng không đúng không, áp dụng không có đúng cái cách thức để cho mình thực hiện được cái thầy dạy nó thật sự đẩy lui, xác định được tham ưu ở trên đó, thì cuối cùng mấy con tu nó cũng dập chân tại chỗ đó. Các con hiểu được, cho nên một ông thầy mà dạy người ta tu giải thoát á rất là vất vả, bởi vì cái mặt cảnh sinh tử nó đương đầu với họ, ông thầy phải biết cách đánh, còn mình á chưa có biết cách, cho nên nó đánh mình mặt này, đánh mình mặt kia, mình không biết đâu mình đỡ, cho nên cuối cùng thì mình thua trận, còn không khéo thì mình chịu đựng, mình chịu đựng cuối cùng thì coi như là ức chế nó trong đó, nó buông ra còn mạnh hơn. Cho nên trong cái tu tập á là luôn luôn mấy con phải biết rằng thầy cứ nói rằng cái tập đã nói rằng bảy ngày bảy tháng bảy năm, nhưng mà sự thật phải được cái sự tận tình như ông Xá Lợi Phất ngày xưa mà giúp Phật để giúp cho chúng tùy theo mà tu tập. Ông Xá Lợi Phất là người tận tình nhất, luôn luôn sống sát với chúng. Ông Phật thì giảm biết thôi, nhưng mà ông một tiền điên thì sống sát với chúng, có hở chút nào thì ông nhắc nhở chúng phải tu tập cái này đúng cái kia sai. Cho nên thầy thấy rằng trong cuộc đời của Đức Phật là cái người mà cực khổ nhất với Đức Phật đó là một tiền điên, họ là ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất là một người mà gọi là Đức Phật gọi là đại trí tuệ đó, nghĩa là lúc nào ông cũng có sáng suốt để nhận định được cái hướng đi, cái hướng tu tập của chúng tùy theo trong thời đó. Thầy thì bây giờ chưa có, cho nên thầy phải gánh vác hết, mà gánh vác hết thì cũng không sao, miễn là cứ sốt thì nào sốt thì đấy. Tại sao? Tại vì thầy đi sốt thôi không cần khổ, còn bây giờ cứ còn sống hoài nó khổ, cho nên mấy con còn thấy thầy còn sống là bao thì mới gặp thầy, mai mốt thầy ảnh bấm tiền ra không ra. Cho nên vì vậy mà hôm nay con không có đi chơi là hay á, đi chơi lên Đà Lạt, đi du quảng cho nó, đi về mà sát. Cho nên bây giờ về ở đây khách hồi nghỉ ngơi khỏe, rồi có cái gì thì hỏi chưa thầy. Không, tôi thì biết rồi, biết những cái pháp con đọc con hiểu rồi, nhưng mà để mà ứng dụng để lưu được hoặc thì cái này phải hỏi thầy. Cũng như mà ra mặt trận con đánh mà con thấy không thể thắng giặc được thì phải trở về hỏi bộ thanh hư chứ. Bộ thanh hư mới chỉ đạo bây giờ phải đứng cái mặt đây thì nó sẽ thắng cái gì, thì lúc bây giờ nó mới đặt ra cái bộ tham ưu. Chứ còn nếu mà không có bộ tham ưu thì con biết gì đánh thôi, tan hết quân đội, tan hết yến của con à, phải không, tan sát nữa chứ ở đó. Cho nên vì vậy khi mày về tôi thì nữa một tuần lễ nó không nhiều nhưng mà nó quan trọng, bởi vì làm sao cho mấy con tập tôi đúng, thực hiện tôi đúng, áp dụng tôi đúng, và nếu cái mặt trận đối phó cho được thì cái đó là cái quan trọng. Học thương không được đâu mà phải tập luyện và phải ứng phó cho đúng lúc đúng cái thời thì nó mới thắng được trận, chứ còn không khéo không thắng đâu. Rồi bắt đầu bây giờ con hiểu văn đi, bữa nay mấy người này đi Đà Lạt chơi đi, lên trển cho biết cho mệt, rồi núi rồi non cho mệt, còn ở lại đây tôi đặt cho người nào xuống cho biết ăn ngày bữa dưới hơn là đi chơi. Rồi yên tâm đi. Thôi rồi bây giờ nghỉ ha. Nghe thấy không? Bây giờ nghỉ. À, con số Phật tử quy y thì một lát nữa thì gửi cho một cái chìa khóa cho thầy Trung Quán ghi tên của mấy con vào trong đó ha. Rồi kêu thầy làm lễ quy y cho. Thẳng thầy làm lễ quy y cho quý Phật tử ở Hà Nội luôn. Chứ bây giờ thầy không có thời giờ mà ghi cái địa phái cho mấy con nữa. À, thầy chỉ ký tên trong đó, thầy đóng dấu ký tên thôi. Có vậy thôi chứ thầy không có thời giờ. Bởi vì còn biết bao nhiêu công việc thầy làm nữa không? À, hỏi đây rồi đó thì thầy sẽ làm công việc khác rồi. Nha. Có gì không? Bài pháp hôm nay mấy con sẽ lấy tên đạo đức làm người. Hiểu chưa? Vào đạo Phật thì chỉ có học đạo đức thôi, không có gì khác hết. Bởi vì Đức Phật có xác định cho mấy con nghe, đạo đức không làm khổ mình, khổ người là mục đích của đạo Phật. Người nào mà không làm khổ mình, khổ người là người đó vô lậu. Các con đọc lại cái bài kinh của Phật ở trong kinh Duyên Sử thì các con sẽ thấy cái lời Đức Phật nói. Cái bài kinh là chỗ mà cái người mà không làm khổ mình, không làm khổ người, không chuyên làm khổ mình, không chuyên làm khổ người, đó là mục đích của đạo Phật. Cái chỗ đó mà thầy triển khai cái bài đó để cho nó trở thành cái người này. Vì vậy cho nên hôm nay lấy cái tên đó là đạo đức làm người.
Chúng ta chúng con là đảnh lễ với trưởng lão và chúng con nguyện người trên này để đi
chính âm thầy là một cái người thánh để nói lên được cái gương hạnh đó và trực tiếp hướng dẫn cho chúng ta trong những khi bản thân chúng ta hoặc cuộc đời gia đình chúng ta hoặc là xã hội chúng ta đau khổ trong ngày đó, ông chỉ dẫn chúng ta vượt qua những đau khổ đó. Bây giờ trong đó ông thầy thì hỏi pháp không có trả lời được không, mà hỏi thật thì thật đã tỉnh lắm rồi, bây giờ biết hỏi ai. Cho nên phải tìm một vị thầy chính đáng mà chúng ta nghe vào như một người cha lành, để cho cái người cha đó họ giúp đứa con họ vượt qua cái những đau khổ trong cái dần đời hoặc là vì đau khổ. Bởi vì cuộc đời chúng ta là vì khổ, cho nên trước khi mà chúng ta đi tham bảo thì chúng ta phải cẩn thận, rất cẩn thận. Vì vậy chúng ta nói là bây giờ tôi đi đâu cũng vậy, nhưng mà thực thật ra thì bây giờ chúng ta tìm một cái vị tăng mà chúng ta để đi rất khó, nhưng mà vị tăng mà giữ được nguyên chỉnh là rất khó. Nhưng chúng ta cũng có, chúng ta tìm được, nhưng mà phải cẩn thận. Nhưng mà không phải vì lý do đó mà chúng ta chấp vào cái vấn đề đó. Bây giờ chúng ta đã lỡ đi với một cái vị thầy nào đó đã đại diện ba ngôi tam bảo được rồi, để làm cái lễ thọ tam nguyên hữu giới chúng ta cho chúng ta cái pháp này, chúng ta chấp nhận. Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm vị tăng chứng đáng, những vị tăng đó là đường hướng tu tập tuổi thọ thực tế hơn. Cho nên trước khi mà làm lễ như thọ tam nguyên hữu giới cho quý Phật tử, quý Phật tử mỗi một khi mà thầy giảng về Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, quý Phật tử suy nghĩ kỹ, để khi mà mình phát tâm tu thật là mình phải hiểu cảnh tường. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta theo Phật giáo thì chúng ta biết rằng trong cái kinh sách mà của đại thừa thì nó có nói đến bảy đời vị Phật, nhưng mà nhiều vị Phật không biết là chúng ta như ông Phật nào đây. Cho nên theo khi mà thầy giảng nói thì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ như ông Phật nào. Không khéo rồi chúng ta như Phật Thích Ca mà lại tu lại nương theo Phật Di Đà thì đó cũng là một cái điều không đúng. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy giảng suy nghĩ đúng rồi thấy đúng, vừa hiểu biết rất rõ về cụ thể và tâm nguyện chúng ta tha thiết đúng cái vị Phật đó và đúng cái pháp đó và đúng với cái nghiêm trì giới luật của vị tăng đó, đúng mà cái ước nguyện của chúng ta mong muốn được, thì bây giờ chúng ta mới chấp tay lên phát nguyện để mà xin thọ tam quy. Và nếu mà giới năm cái giới mà quý Phật tử thọ được thầy trao mà thấy là nó không phù hợp với mình, đạo Phật không bắt được anh hết, nghĩa là thấy nó hợp, nó đem lại lợi ích cho mình, thì mình sẽ phát nguyện chắp tay lên mình xin thọ năm cái điều thành đó, năm cái giới luật đó. Còn nếu mà không thì quý vị tự nhiên đừng có chắp tay lên mà xin thọ cũng được. Thay mặt mình trước mọi người làm để cho có một cái sự thân hơn, quý vị đạo Phật là đạo thầy, mình thật tâm như thế nào thì mình chắp tay lên mình xin thọ, còn mình thấy mình chưa đủ thì mình sẽ xin thọ. Nghĩa là đối với đạo Phật thì trong cái Phật giáo thì không có được. Bởi vì như thầy đã nói người thắng Phật giáo nó là cái nền đạo đức của con người chứ không phải là tôn giáo, nhưng mà sau này vì danh lợi, vì quyền lợi của người ta, cho nên người ta mới đưa nó thành ra một cái tôn giáo, làm cho nó có một cái sự chia tách cái chân lý của đạo Phật, nó chia tách nó thành ra cái tôn cái chân lý đó nó của đạo Phật chứ nó không phải của tôn giáo khác, và nó không phải của con người. Nó làm cho con người trong hành tinh chúng ta bị chia rẽ với cái đạo đức này, làm mất cái ý nghĩa cao đẹp của nó đi. Cho nên hôm nay thì thầy giảng tới đâu thì Phật tử lắng nghe cho kỹ, khi mà mình thấy hợp với mình, cái ước nguyện của mình thì mình sẽ có tay lên mình xin họ, còn nếu không hợp thì thôi. Đến đây thì thầy cũng muốn giúp đỡ thầy còn làm lễ để rồi quý Phật tử còn trở về vị trí của mình, cái thân giới mình hơi đau khổ. Bây giờ quý Phật tử sẵn sàng tiếp lên cái lên trước để cho mình gì chúng ta mình làm cái lễ. Những người nào mà không có thọ, thọ tam nguyên hữu giới thì ngồi tự nhiên để mà nghe. Còn những người nào mà thọ tam nguyên hữu giới thì vì chúa thầy sẽ vì chúa thầy làm lễ.
Thank you.
Khi mà tự thư quỳ xuống này, khi thần ngàn lễ Nam Mô Bổn Sư Thần Quy Linh Pháp Giới Quán Hiện Vị Lai Phật Lên Nhất Thế Cư.
Trước khi họ tham nguyên nghĩ đến thì quý Phật tử sẽ hiểu bảo là gì, tham quy là gì. Tham quy, tham là ba, quy là trở về nguyên tựa, đó là cái nghĩa của nó, thì giải nghĩa của nó. Tham là ba, quy là trở về nguyên tựa. Tham bảo là gì? Tham bảo là ba cái nơi đó: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Vậy hôm nay chúng ta trở về nguyên tựa với ba ngôi tam bảo, ba ngôi báo. Vậy Phật bảo là gì? Phật bảo là chỉ cho một con người cũng sinh ra từ cha mẹ, rồi lớn lên vợ con, rồi cảm nhận được sự nỗi khổ của kiếp làm người, bỏ cha mẹ, bỏ vợ con đi tu, rồi đến khi làm chủ được đến sự đau khổ của kiếp người sinh già bệnh chết, mà tự về đổi cha mẹ vợ con và đổi mọi người. Vì thế mà hôm nay chúng ta mới có một cái tôn giáo gọi là Phật giáo. Cho nên Đức Phật là một con người Phật, con người có lịch sử hẳn hoi ở trên hành tinh này, là người Ấn Độ, không phải là người Việt Nam, mà cũng không phải là người Ấn Châu, người Mỹ Châu, mà là người Ấn Độ. Ngài có cha mẹ tại nơi quê hương đó, nhưng Ngài ra Ngài lớn lên, Ngài là một hoàng tử, Ngài là một vị con có thể thay thế vua cha lãnh đạo một đất nước đó. Nhưng Ngài thấy cái cuộc đời con người của nó đang khổ. Sau khi Ngài đi du hoàng ra bốn cửa thành, mỗi cửa thành Ngài thấy một cái tình trạng, một cái bao khổ của kiếp người như sanh và bệnh chết. Ở đây trong bốn cái cửa thành này, Ngài không thấy cái người phụ nữ, nhưng mà vì các nhà học giả người ta dạy chỉ sanh là không lẽ, cho nên sanh chỉ sanh ở đây là Ngài đi ra cái cửa thành cuối cùng, Ngài thấy một người, một người tu sĩ Đà La Môn. Ngài mới nghĩ rằng chỉ có người tu mới là giải thoát được mà thôi, chứ còn đời người thì luôn luôn bị bệnh già chết. Cho nên chỉ sanh đây có nghĩa là đời sống, chứ không phải là sanh đây. Cho nên vậy mình thấy bốn cửa thành rõ ràng là đã xác định được bốn cái hình ảnh, bốn cái hình ảnh, cái hình ảnh đời sống là nói lên cái hình ảnh của một tu sĩ, đời sống của tu sĩ. So sánh với đời sống của thế gian thì đời sống của tu sĩ giải thoát, và đời sống thế gian không giải thoát đâu. Đó là tháng mà chúng ta cần phải nói nữa. Nhưng mà nếu không thì chúng ta nghĩ là không lẽ mà thầy giảng như vậy là sao? Đúng là chỗ này mới là công nghĩa. Bởi vì làm chủ sanh không có nghĩa là làm chủ tự thì không lẽ, mà làm chủ cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như cuộc sống của chúng ta không tham đắm dục cho thế gian này, vì cái vì giáo lý của Đức Phật đã dạy chúng ta
bát pháp vô gia
là vô thường,
không có
thật thường nào, cho nên chúng ta không biết nó
bát pháp vô gia
vì vô thường
nên khổ,
chúng ta bám tới nó thì nó sẽ khổ, không bao giờ mà nó đạt được cái hạnh phúc an vui cho chúng ta. Cho nên ví dụ như bây giờ mình có cái nhà thì mình cái nhà tăng thì muốn có cái nhà ngõ, có cái ngõ thì muốn có nhà tường, nhà tường thì muốn có cái nhà lầu, cái muốn của mình nó không bao giờ dừng. Cho nên hàng tham thì là hàng khổ, nên là mà bát pháp thế gian thì vô thường, nó không thật. Cuối cùng chúng ta cũng bỏ mà đang đi với hai bàn tay trắng, không còn được gì chúng ta mang theo. Cho nên ý thức được tâm như vậy, cho nên vì vậy mà Đức Phật mới bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, mà đi tu. Trong khi đạo Phật chưa có, cho nên là ngài đạo đức nhân bản nhân quả chưa có, cho nên ngài mới bỏ cha mẹ. Còn chúng ta hiện giờ có đạo Phật, có nền đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên chúng ta không được quyền bỏ cha mẹ, bỏ vợ con khi mà chúng ta đã tạo ra nhân quả. Cho nên nếu như đạo Phật chưa có mặt đạo Phật, có mặt cái đạo đức của loài người, thì khi mà chúng ta có vợ con thì không được bỏ đi tu. Nhưng mà chúng ta ở trong vị trí của một người cư sĩ có vợ con, vẫn giữ gìn đạo đức, vẫn làm tốt được công nghiệp, chứ không phải là để đi tu mới dạy lại. Chính Đức Phật đã nói, không phải là người cư sĩ không tu chứng quả là hắn, mà người cư sĩ hoặc là người tu sĩ hoặc là nhỏ tuổi hoặc lớn tuổi, người nào cũng có thể giải thoát được, tu Phật được gì. Cho nên cái mục đích của đạo Phật không phải là phân biệt để trở vào nghèo than hoặc là tuổi lớn tuổi nhỏ gì, tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, như người chúng ta nó đến đâu chúng ta cố gắng khắc phục đến đó mà chúng ta thực hiện được cái đạo giải thoát. Cho nên ngài khi ngài đi ra đến cửa thành, ngài thấy tăng là cái đời sống của tu sĩ đó, rồi ngài thấy một người già, rồi một người lớn, rồi một người chết, do nhìn thấy được cái nỗi khổ của con người. Chắc ở đây ngài cũng biết không có người nào mà sinh ra mà không bệnh, không có người nào mà sinh ra không có đời sống, không có người nào mà sinh ra mà không có già. Chúng ta nhớ lúc chúng ta mới sinh ra là một đứa bé mầm non, bây giờ nhìn lại cái cơ thể chúng ta nó không còn là một đứa bé mầm non nữa, thay đổi toàn bộ. Lấy một cái ảnh còn bé, lúc sau chúng ta còn bé mầm non mà nhìn lại, trong khi bây giờ quý vị nhìn lại nó khác xa, nó giống nhau, đó là sự vô thường thay đổi, đó là dần dần để cái chỗ dần thành tội và chết. Cuối cùng thì bệnh rồi nó chết, mà do bệnh thì ai chắc ở trong chúng ta ngồi trước mặt này không có người nào là không bệnh, không bệnh này thì không có bệnh khác. Cho nên người nào chắc chắn là cũng bệnh, không có người nào là không bệnh. Và nhìn xung quanh khi chúng ta hiện giờ còn gặp mặt nhau trong cái dịp cái ngày, nhưng mà chúng ta không biết chừng có người là mất đi, chúng ta không còn gặp nhau nữa, đó là chết. Như vậy là cái nỗi khổ khi mà mất đi một người, thử hỏi chúng ta biết nhau hôm nay, gặp nhau hôm nay mà mất đi một người, thì khi mà năm tới mà chúng ta nghe một người đó mất, chúng ta thấy cũng nao nao, cái lòng cái vui chúng ta lấy người đó không còn gặp nữa, chúng ta cũng khổ. Và vì vậy cho nên mất được khổ. Vì vậy Đức Phật biết rằng cuộc đời chúng ta sinh ra để mà khổ, có gì đâu sung sướng, có gì đâu mà hạnh phúc đâu. Đạo Phật không phải tiêu cực bất diệt, nhưng mà biết khổ thì vượt khổ, làm tốt là cuộc đời, biến cuộc đời chúng ta trở thành thiên đàng cực lạc, chứ không phải đi tìm một phật cực lạc thiên đàng nữa đâu. Chính đó là mục đích của đạo. Vì vậy mà cái người mà đã bỏ cái cuộc đời để thực hiện con đường tu của mình để đạt được đến hôm nay, mà cũng là con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một vị Bồ Tát phổ minh ở cõi đời lỗ xuất mà giáng thần xuống đây để làm các công việc này cho chúng ta đâu, mà chính những con người của chúng ta sinh ra cũng có cha mẹ, rồi khắc khoải trong cái niềm đau khổ đó, rồi chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta bỏ, chúng ta thực hiện được, chúng ta mới để lại được cái giáo pháp này. Cũng như bây giờ hiện giờ biết bao nhiêu con người ở trong cái hành trình của chúng ta, họ cũng khắc khoải cái nỗi khổ, rồi họ đi tìm cái chân lý, đi tìm cái triết lý để thực hiện cái cuộc đời thoát khổ của họ, để rồi mới đem cái sự thoát khổ đó mà giúp chúng ta. Cho nên có nhiều tôn giáo đã thực hiện được cái điều đó, mà cái điều đó bằng cái tưởng, cho nên họ đưa ra cái tưởng nhưng nó an ủi được tinh thần, nhưng mà không thực làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là một tôn giáo nào cũng có lợi ích, chứ không phải không lợi ích, nó có an ủi chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình đặt thành vấn đề mình theo thế giới Tây Phương cực, thì mình tin tưởng là nó có cái thế giới đó, mình tin tưởng là có, nhưng mà sự thật nó không có, sự thật là không có, nhưng mình tin tưởng là có đi. Rồi hằng ngày mình niệm Phật, mình cầu cho đến khi mình chết được sanh lên cái cõi cực lạc yên vui hạnh phúc đó. Cho nên cái tinh thần mà mình tin tưởng vào đó, nó làm cho mình được an ủi, nó làm cho mình thấy vững vàng trong cái cuộc sống của mình khi gặp những khó khăn. Đó là cũng là cái lợi ích, đem lại lợi ích cho con người để an ủi chúng ta những cái phút giây mà chúng ta không vượt qua được cái khó khăn, cái bất tài nguyện trong lòng của chúng ta. Cho nên tôn giáo ra đời, nhiều, rất nhiều tôn giáo vẫn đem lại sự an ủi tinh thần cho họ, nhưng mà thực tế thì không thể làm chủ sự sống chết của họ. Chỉ có duy nhất đạo Phật, sống thật, làm bằng rất thực tế, nghĩa là làm chủ được sự sống chết của nó rất thực tế, không có mơ hồ, như những cái điều thực, như thật, không thể sai được. Và cái người mà đã để lại những cái giáo pháp này, đã tu tập, đã khổ hạnh 6 năm, gần như chết, để lại cho chúng ta. Hiện giờ mà chúng ta tu tập được, chúng ta thấy được cái nền đạo đức của Đức Phật mà dạy chúng ta, nền đạo đức nhân bản nhân quả này, chúng ta nhớ lại công ơn của người này. Họ đã hy sinh cái sự sống của họ. Có gì biết rằng người nào cũng thấy cũng muốn ăn để cho nó mập bổ khỏe, để cho anh được an ổn. Còn cái người này nghe nói khổ hạnh là giải quyết được sự đau khổ, thì nghe tận cùng khổ hạnh, ăn rất ít để cuối cùng cơ thể rất kiệt quệ. Có người vĩ đại thật, chúng ta làm. Cũng như đặt thành vấn đề như bây giờ các vị ở đây, các vị thấy nếu mà hàng ngày cho quý vị một nắm rau với vài ba hộp muối để quý vị ăn, chắc chắn là quý vị không sống nổi. Thế mà Đức Phật thì làm được. Dạ, thầy lên hồn thơ, thầy cũng sống với rau như vậy mà thầy cũng sống được. Con người rất là thích nghi, nếu mà chúng ta chịu khó tập luyện nó rất thích nghi. Con bò ăn cỏ còn sống được, chúng ta ăn rau cũng sống được, chứ có gì đâu. Nhưng chúng ta chưa thích nghi là tại vì chúng ta quen ăn cơm, ăn bánh, thịt cá, cho nên chúng ta bây giờ muốn ăn trở lại rau cả, rau cỏ rất là khó. Nhưng chúng ta tập luyện thì chúng ta cũng được. Bằng chứng thầy đã trải qua 9 tháng thời trên hồn thơ cũng làm được. Cho nên thầy thấy con người dễ thích nghi. Nếu mà thích nghi với thiện pháp thì tâm hồn thanh thản an lạc vô sự, thích nghi với ác pháp thì tâm hồn đau khổ luôn luôn bất tận nguyện. Đó là sự thích nghi của con người. Cho nên vì cái sự thích nghi đó mà chúng ta tập thành thói quen tốt, thói quen đạo đức. Người ta biết con người dễ thích nghi. Cũng như bây giờ mình chưa giam mình trong một cái nhà lao thì mình thấy khổ sở, nhưng mà khi bị bắt bỏ tù người ta nhốt mình ở trong cái nhà lao, rồi vài ba hôm sau mình thích nghi, mình thấy cuộc sống như bình thường, không có gì hết. Chứ nếu mà không bình thường thì những người bị ở tù là họ đã chết ở trong đó hết rồi. Cho nên cái tấm thích nghi của con người rất là tuyệt. Do đạo Phật biết như vậy cho nên triển khai cái pháp dạy chúng ta thích nghi. Và vì vậy mà Đức Phật ngài đã dám hy sinh thân mình 6 năm khổ hạnh trong rừng ăn rất ít, đến khi ngài đứng dậy không nổi, ngài chỉ còn nằm. Nhờ mấy người một đồng đỡ cho ngài bắt sữa, ngài mới tỉnh lại. Và từng đó ngài mới tư duy, nếu mà khổ hạnh như thế này thì chẳng tìm ra được đạo giải thoát. Cho nên từng đó ngài ăn uống bình thường trở lại. Ăn uống bình thường trở lại không có nghĩa là ăn ba bữa, mà chỉ ăn một bữa, ăn đầy đủ no trong một bữa thôi. Còn dành lại cái thời giờ đó thì ngài tu tập. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng Đức Phật con người thật, con người không phải là một vị thánh ở nơi chỗ nào hết, người ta thấy huyền thoại một cách quá đáng. Một vị thánh mà họ đã họ giáng thành xuống như thế gian này chắc là vì thánh nó ngu. Thầy nói thật sự, tại sao vậy? Nó họ không tu nghiêm chúng sanh. Thầy nói thật sự, bây giờ đặt thành vấn đề, trong chúng ta đây có một người nào mà tu hết tham sân si? Mà khi hết tham sân si rồi nó không tu nghiêm với chúng sanh thì làm sao làm con là được đâu, mà gọi là muốn xuống đây là xuống. Đặt thành như vấn đề như Đức Phật làm Bồ Tát Phổ Minh, một vị Bồ Tát mà thực hiện được cái độ chúng sanh là không phải hoàn toàn thanh tịnh. Thì hoàn toàn thanh tịnh tức là không tham sân si nữa. Mà không tham sân si thì làm sao mà tương ưng với chúng sanh mà tái sanh làm con của chúng sanh được? Có còn tham sân si mới tái sanh được. Không tham sân si làm sao mà tái sanh được? Nếu bây giờ ví dụ như thầy tu nè, thầy hết tham sân si rồi mà thầy muốn tái sanh chúng sanh thì hàng ngày thầy phải tu tập trở lại phải tập tham, tập thân, sân, tập si. Bởi vì bây giờ thầy ăn ngàn bữa, thầy phải tập ăn ba bữa, ăn phi thời, ăn đủ cách trở lại. Thầy phải tập như vậy cho giống người ta mới được. Khi giống người ta mới sanh làm con người ta được, đâu phải là chuyện dễ, nó rất khó. Cho nên đừng nghĩ rằng cái huyền thoại của một cái người mà người ta tưởng tượng ra, người ta đặt ra, chứ người ta thật sự người ta chưa có hiểu. Mấy cái người này chưa có hiểu. Ví dụ như bây giờ thầy tu xong rồi, thầy muốn làm chúng sanh đâu phải dễ đâu. Cho nên tại sao mà Đức Thích Ca ổng tu rồi ổng đi mất đi, không phải ổng không thương chúng sanh, nhưng mà ổng làm sao cái tâm ổng làm sao tương ưng với chúng sanh mà xuống như thế gian này nữa. Chỉ có con người còn tham sân si thì ở nơi đó mà được chánh pháp thì bắt đầu tu tập giải thoát được, mới đem những kinh nghiệm này giải lần. Chứ thầy cũng không ở cõi nào hết. Có nhiều người nói thầy do nhiều đời nhiều kiếp tu hành mới được như vậy, không phải đâu. Thầy nghĩ rằng từ cái tiến bộ của cái loài động vật nó lần lượt nó đi lên như vậy thôi,
thì biết tức là thầy làm thiện, nhưng mà trong những người đó nó có những cái thiện tương ứng với thầy, nhưng mà trong cái thiện đó nó còn cái ác tương ứng, nó tương ứng. Nhưng mà khi mà nó thiện, đến khi mà con người không còn cái thức thiện đó nữa thì thầy không còn tương ứng nữa. Cho nên có những người mà người ta đoạn năm cái hạ phần tứ sử thì thế gian này không còn người, không có người mà đoạn năm phần hạ tứ sử đó, thì do đó nó không tương ứng nữa, thì cái người đó họ chết họ không tái sanh được. Cho nên nó có 33 cõi trời, tức là 33 trạng thái để mà chúng ta chết mà chúng ta không còn tái sanh được con người. Nhưng cái thời gian mà chúng ta ở trên cái cõi, ở trên cái tù trường 33 đó, nó đến khi mà nó hết cái phước báo của cái thiện đó thì nó tương ứng với chúng sanh thì nó mới trở thành chúng sanh. Cho nên nói về vấn đề mà Đức Phật là một Bồ Tát ở cái cõi trời đối xuất, ở cõi trời đối xuất mà xuống đây thì nó không đúng. Mình không thể nào mà nói rằng thầy bây giờ thầy muốn làm Phật đó, thì nó khó, thầy tu tập thì thầy làm Phật được rồi. Nhưng mà thầy làm muốn chứng làm lại chúng sanh, chắc chắn là khi mà thầy làm Phật rồi thầy ngán quá. Bây giờ thầy phải tập ăn tập uống trở lại nè, rồi phải tập giận tập hờn nè, rồi phải tập ham muốn nè, rồi phải tập dâm dục nè, rồi phải tập đủ đấy mà thầy ngán quá, bởi vì thầy đã hiểu biết nó rồi, phải không? Thầy biết nào là bất tịnh, ăn uống là cực khổ, nào là thực phẩm không có phải thanh tịnh chút nào hết. Cho nên vì vậy mà đâu bao giờ ai mà điên mà đi tập cái lợi như vậy. Đó, đó là một cái điều kiện để mà thầy nói rằng đó là cái sai. Người ta quyền phải là cái gì, Bồ Tát ở cõi nào đó xuống đâu, còn chúng ta chỉ là cỏ rác mới sanh lên làm người đi thôi. Còn cái gì đó là ở cao chúng ta, cho nên mới làm giáo chủ vậy, không phải đâu. Cho nên tôn giáo từ con người sanh ra, chứ không phải là tôn giáo sanh ra con người. Nói như vậy thì quý vị đã hiểu biết. Vì vậy mà Đức Phật là con người thật, con người cha mẹ sanh ra bằng con đường dâm dục. Cho nên lúc bây giờ chúng ta hiểu biết được Đức Phật là một con người thật rồi, con người như mình, cũng cha sanh mẹ đẻ như mình, thì chắc chắn mình thực hiện làm với Ngài, thực hiện ý chí, nghị lực như Ngài, tăng cường như Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được như Ngài. Đó là một điều quyết tắc, không sai được. Vì vậy một con người thật như vậy mà làm được điều này, thì chúng ta đặt tròn cái niềm tin ở người, chúng ta không bao giờ mà tin ở người. Mà con người có lịch sử thật, hẳn hoi, thật sự, chứ đâu phải là con người ảo tưởng. Ví dụ như nói bây giờ Đức Phật A Di Đà thì lịch sử không có ở thế gian rồi. Rồi nói về Đức Phật Di Lặc thì chúng ta cũng tìm không thấy cái lịch sử của ông Phật Di Lặc này ở tương lai ở chỗ nào hết. Mà cái thời Đức Phật Thích Ca đã nói như vậy, đến lúc bây giờ mà chúng ta tìm ông Phật Di Lặc thì chúng ta không thấy. Mà thấy cái ông một bụng thể bự như vậy là chúng ta tưởng tượng ra thôi, chứ thực ra không có ông Phật. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết rằng duy nhất trong đầu của chúng ta có một cái gì, mà cái gì đó là Đức Phật Thích Ca, người đã để lại cái chánh cái chân lý cho loài người, cái đạo đức nhân bản nhân quả cho chúng ta hôm nay, là con người thật và cái tâm ơn của người đó rất là lớn, đó là Đức Phật. Vậy thì Đức Phật là một cái người có xứng đáng để mà chúng ta nương tựa vào Ngài không, nương tựa là tin tưởng vào Ngài không? Nếu mà nương tựa và tin tưởng vào Ngài thì chúng ta sẽ xứng đáng quy y với Ngài. Ngài là con người có những đức hạnh, có những cái điều kiện mà chúng ta cần phải học, cần phải theo Ngài, làm được như Ngài. Ngài làm được, Ngài là con người làm được, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ làm được. Còn nếu Ngài là một vị thánh, Ngài là một vị Bồ Tát ở cõi nào, Ngài làm được, chắc chắn chúng ta không làm được. Bởi vì chúng ta là con người ở phàm phu ở thế gian, ở cái hành tinh này, còn Ngài ở cái hành tinh nào đâu đó, Ngài đến đây chắc chúng ta không làm được. Cho nên vì vậy mà chúng ta có sự tư duy chân chánh. Ngài là con người thật ở thế gian này, Ngài cũng từ đó mà Ngài sinh ra, Ngài cũng từ các buổi mà họp lại, Ngài cũng tác duyên, tác gen mà họp lại thành con người của Ngài. Ngài cũng biết bao biết đối, Ngài cũng có những cái cảm thọ khổ sở, Ngài cũng có tâm tư tha thiết thương yêu, Ngài cũng có những cái tình cảm như mọi con người như chúng ta. Rồi lần lượt Ngài cũng tham, Ngài cũng tham muốn điều này, Ngài cũng tham muốn điều kia, chứ cũng không phải là không tham muốn. Nhưng cuối cùng Ngài mới ly tất cả những ham muốn đó, Ngài ly tất cả những ác pháp đó, mà cuối cùng Ngài thành tựu được đạo giải thoát, để lại cho chúng ta một chân pháp. Bây giờ thầy giải thích về pháp của Phật. Pháp của Phật cũng thực tế như Ngài, nghĩa là hằng ngày chúng ta làm được, làm những gì thì pháp của Phật cũng chỉ cho chúng ta trong những hành động làm những điều đó. Nhưng những điều mà chúng ta làm có ác có thiện, vì vậy mà Ngài lập lừa ra để chỉ cho chúng ta cách thức mà chúng ta làm những cái điều đó thiện thì Ngài gọi là pháp thiện, làm những điều đó ác thì Ngài gọi là pháp ác. Pháp ác thì Ngài bảo ngăn và diệt, đừng có làm cái pháp đó nữa. Làm cái pháp đó sẽ đau khổ, sẽ không hết phiền não, sẽ gây cho thân bệnh tật đau khổ nhiều. Cho nên Ngài bảo ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, hằng ngày và cố gắng làm những điều thiện. Pháp của Ngài thật rất thực tế. Cho nên Ngài đưa ra 8 cái lớp để mà chúng ta học, cái lớp chứng kiến, để mà nhìn mọi vật, nhìn mọi đối tượng, nhìn các pháp xảy đến cho chúng ta, tác động vào thân tâm của chúng ta, để mà chúng ta biết ngăn và diệt nó, để đem lại cho tâm hồn chúng ta, đem lại cho thân tâm của chúng ta một sự an lạc, một sự thanh bình, một sự an ổn. Pháp thực tế. Bởi vì cái pháp trong từng hành động của chúng ta chứ đâu phải là một cái pháp cao xa giờ dở nào đâu, ở trong tầm tay của chúng ta đó. Bây giờ tâm tôi có tham, nó ham muốn một cái điều gì, tức là tham thực tế quá, mà khi tham thì tôi biết là ác pháp, cho nên tôi ngăn diệt không cho lòng tham đó. Thì tôi ngăn diệt tức là tôi không làm theo cái lòng tham đó, tức là tôi ngăn cái diệt nó chứ gì. Cho nên Ngài bảo ly dục ly ác pháp, đó là cái thức rất quá thực tế, cái pháp thực tế, chứ đâu có dạy chúng ta vô chùa gõ mõ tụng kinh cầu Phật cầu an cầu siêu đâu. Đức Phật đâu có dạy làm cái chuyện mơ hồ đó, mà Đức Phật cũng đâu có dạy chúng ta ngồi thiền nhập định bao giờ. Đức Phật chỉ dạy chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiền, như kinh Pháp Cú dạy chư ác mặc tác chúng thiện cũng hành, phải không? Rõ ràng là Đức Phật dạy chúng ta, bảo chúng ta hàng ngày phải tâm của chúng ta làm chủ, tâm tạo tác, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Vậy thì cái tâm là cái ý của chúng ta, cho nên chính nếu mà chúng ta dẫn nó vào cái ác pháp thì chúng ta sẽ khổ đau, mà nếu cái tâm cái ý của chúng ta dẫn nó vào thiện pháp thì chúng ta sẽ được phước báo, sẽ được sự an vui, sẽ được sự an ổn. Thì rõ ràng là đó là giải thoát chứ gì, không quá thực cụ thể rõ ràng. Mà tâm mình có cái gì mình biết cái nấy, thân mình có đau đến chỗ nào biết chỗ nấy, không lẽ cái đầu thì đau mà thầy nói cái chân đau sao? Phải không? Nó thật mà. Rõ ràng là pháp thực. Và khi đau thì chúng ta phải làm gì để lưu cái ác pháp đó. Mà khi tâm phiền não thì chúng ta biết nó do tham sân nó mới phiền não, thì chúng ta lại đẩy lui cái đau khổ đó ra, làm cho thân tâm chúng ta không còn đau khổ nữa, thì đó là giải thoát chứ gì, không phải đúng không? Như vậy pháp như vậy mà không quy y, bây giờ lại quy y cái pháp mà niệm Phật để cầu giảng sanh cực lạc, biết ngày mai này có cõi đó không mà cực lạc, biết ngày mai này chúng ta niệm Phật nếu khi chết chúng ta có về được không? Mơ hồ quá. Còn ở đây tâm tôi có tham, tôi biết tham, tham thì ác pháp, dừng, không có được làm nữa, thì như vậy nó hết tham chứ gì? Thật quá. Tại sao chúng ta không thực hiện được cái thực này mà chúng ta đi thực hiện những cái mơ hồ vậy, mà lại tin tưởng rằng đó là pháp của Phật? Cho nên pháp của Phật rất là thực tế. Thực tế như vậy để giúp chúng ta tu tập, để giúp chúng ta sống một đời sống của đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Pháp như vậy, quý vị có thấy chúng ta cần quy theo nó không? Cần nương tựa vào đó không? Bởi vì mình nương tựa vào thì tâm mình có tham, có sân, có... Không phải vậy không? Cho nên ở đây pháp như vậy có xứng đáng là chúng ta nương tựa không? Chúng ta trở về nương tựa với pháp đó không? Hay hoặc là chúng ta muốn đến chùa bỏ mỏ tụng kinh, cầu cho tai qua nạn khỏi? Chúng ta muốn pháp nào? Cái pháp thực tế hay là cái pháp mơ hồ này? Đó, thì bây giờ quý vị Phật tử chọn lấy. Riêng cái phần của quý vị Phật tự chọn lại. Còn riêng thầy, thầy có bổn phận thì nhắc là cái đường lối giáo pháp, cái đạo đức của Đức Phật Thích Ca. Chọn lấy, nếu mà nó xứng hợp, nó vừa với cái tầm tay của mình làm được, thì mình sẽ phát quyền quy y nương tựa theo giáo pháp đó. Nó có pháp thực tế như vậy, không mơ hồ, không trừu tượng. Nhưng quý vị hỏi, như vậy là Phật, đạo Phật không có thiền định sao? Đức Phật nói giới sinh định, đạo đức chúng ta không còn tham sân si, thì nơi cái tâm không tham sân si đó là định, chứ đâu phải ngồi trong ngóc đó là định, khép chân như con cóc mà định. Ở đây không phải chỗ ngồi mà chỗ tâm thanh tịnh, cho nên Đức Phật mới ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Cái thiền của đạo Phật là cái thiền ly cái tâm ham muốn, ly ác pháp, làm cho thân tâm chúng ta được an ổn, thì chúng ta lìa nó ra, thì ngay cái tâm mà lìa ra đó là thiền, chứ không phải đòi hỏi thiền gì nữa. Nếu đòi hỏi một cái loại thiền nào nữa thì cái tiền đó là của ngoại đạo, của tôn giáo khác, chứ không phải là của Phật giáo. Thầy xin xác định là điều này để cho quý vị thấy con đường của đạo Phật là phải đi từng giai đoạn một, giới định tuệ. Vậy giới là phải giữ gìn tâm không tham sân si phiền não, thì đó là giới luật. Mà giới thì tức là ly dục ly ác pháp, cho nên giới nó sinh định từ trong giới mà chúng ta thực hiện được ngăn ác diệt ác, thì ngay cái tâm mà thanh tịnh đó, đó là thiền định. Khi mà đã có thiền định rồi thì bây giờ chúng ta phải đi sâu vào thiền định chứ. Đã có thiền định thì muốn mới nhập được định sâu chứ. Còn chưa có thiền định thì chúng ta biết cái gì mà chúng ta tu? đó là cái mà từ lâu tới giờ người ta theo đạo Phật gọi là tu thiền, đều là tu sai, không đúng. Giới lực thì tan nát, phạm phải sống như một người thốt tục, mà lại ngồi thiền nhập định, thì thiền định làm sao thiền định được? Thiền gì mà lạ vậy? Đối với Phật giáo thì thiền đó không đúng đâu. Cho nên vì vậy hôm nay chúng ta thấy rõ ràng cái giáo pháp của Phật, thầy biết rằng quý vị Phật tử đều là nghe nói thiền định là ham, nhưng mà muốn tu vào thiền định thì phải đi cái ngõ nào để mà vào thiền định, chứ không phải tập ngồi mà thiền định được, hoặc là tập cho hết vọng tưởng là thiền định được, không phải điều đó đâu. Đạo Phật không dạy chúng ta làm điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng Phật cũng thật, pháp cũng thật, tâm có tham, tôi biết tâm tôi có tham, không lẽ người đó có tâm tham mà không biết tham à? Người đó có tâm như sân mà không biết sân à? Nhưng mà để sân như hư đó thì thật ra mà nếu mà mình quyết định mình biết đường sân thì chắc dễ. Cái này mình cũng muốn ham để cho nó sân như hư thôi, cho nên cứ để cho nó sân hoài, như vậy mà nó khổ. Lẽ là biết sân là khổ, ngay đó bắt đầu nó liền, không có được sân nữa, thì làm sao cái tâm chúng ta sân, phải không? Như vậy là tại vì chúng ta còn thích sân, còn thích ham cho nên mới để. Chứ còn cái người biết đạo Phật rồi thì bắt đầu cứ biết liền, còn cái ham. Giờ này cũng phải vừa ăn đâu, mười tháng ăn nhất định là chưa ăn bữa, sáng không ăn bậy, chưa thấy bậy. Như vậy là rõ ràng là mình bắt đầu tham chứ. Đó là những cái thực tế trước mặt chúng ta, đó là cái thứ tư. Cho nên ở đây, quý vị tư duy suy nghĩ đây là một cái pháp thực tế, liên đầu thực tế trong cái tham tham trong cái dạng tham của chúng ta, để mà chúng ta vượt nó. Nếu mà thấy nó thực tế thì quý vị sẽ cắt tay lên, quý vị. Còn nếu mà không thực tế thì quý vị đây thì sẽ cắt tay lên, ôi trời ơi. Ngồi đây bảy tháng ngày để gặp mình, chứa ngay cái tháng này phải tắm ăn, tắm uống, tắm ngủ, tắm đủ thứ hết, mà tôi đi quán khổ, còn tôi có gì nữa hả? Tôi không đi được hả? Mà tôi để tôi ăn uống đầy đủ như mọi người, nếu mà tôi đi cái tháng tháng đi vậy, tức là từ ví dụ đừng vui tháng này, nếu đi, ví dụ tôi ra cái tháng đó, để mà cái gì tức là. Đây là lời chứng hợp với này, nó hợp với này, thì tôi làm thế nào, thì đừng nghe theo, đừng có đi hết, mà không làm đúng thì mình sẽ có tội. Bây giờ tâm đạo, thầy giảng về tâm đạo để thấy mình chọn một gì tâm. Thầy dự tâm là đức Phật có mình, giữa được Phật, giữa được toàn là Phật pháp toàn, giữa được Phật là Phật pháp hết. Mình dự tâm là tháo giới, tháo giới, đó là Phật giáo hết. Giới không phải là cái bộ kinh giới mà ta đốt Phật hết rồi, nó là giữa được Phật. Mà tâm hồn sống với một gì tư chỉ gọi là đạo Phật, mà giới được không giữ được nguyên chỉnh là đạo Phật hết. Cho nên đức Phật nói, mà người mà tu tháo giữa y như thầy mà giữ được Phật đó là ma ba tư hiện ra tháo Phật giáo giữ Phật giáo, chứ không phải là đệ tử của ngài. Đệ tử của ngài giữ như được làm đời, giữ như được làm giới hạn, giữ làm cho chứ tất cả chúng đời như là đó là được nhận đạo đức cơ bản nhân quả, không làm khổ mình cho mình. Thì những vị thầy đó là những vị tăng chứng đáng cho chúng ta vừa mà còn những vị ma ba tư thì nhất định là chúng ta không được thầy như vậy. Vừa người đó là vua chúa, cái ông thầy đó, cái ông là thầy đó là vua chúa, ca dẫn một cái nước, bắt buộc dân phải theo cái tôn giáo này. Nhưng mà ông vua này á, phạm giới tàn hết, nhất định chúng ta là thành dân, mà không có nước đó, mà ông như vậy chúng ta được tàn giáo là vua đó. Đó là một cái điều như nước, bởi vì chúng ta không có, mà theo, thì vua mà theo là tổ. Vua đó nhất định là tổ. Đây, chúng ta chúng ta trong giai đoạn này mà chúng ta tiếp tục làm Phật giáo, những cái tha chúng ta bỏ, những cái đúng chúng ta thực hiện, ở đây có cái nghĩa là chúng ta trong đấy là càng ngày càng giảm, bởi vì trong cái hiện giờ với thời đại chúng ta cũng làm lại như chúng ta hiện giờ, cho nên ở đây chúng ta tiếp tục từng đó với thời trong cô trong những cái điều kiện người ta làm lớn người ta tiếp tục công việc giải pháp thật, nhưng mà từ lâu người ta chưa biết, cho nên người ta không hiểu. Hôm nay người ta biết, làm việc người ta để về, người ta được không đúng, người ta giữ gìn được giới, chứ không phải là người ta muốn phá giới lại. Tại vì trong cái giáo pháp của đại thừa, nó dạy người ta như vậy, thì người ta tuân thủ người ta làm như vậy. Chứ chưa hẳn là các vị thầy, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đó họ lỗi. Mà chỉ cái giáo pháp của đại thừa đã làm cho họ đi xa rồi. Vì vậy mà lần lượt họ sẽ thức tỉnh, họ sẽ hiểu biết, bởi vì con người họ sẽ hiểu biết cái đúng và cái sai. Trong đó họ sẽ cởi mở, họ trở về với con đường duy nhất của Đức Phật, họ tu hành đương nhiên với Phật tử cái biểu hương về đây xin làm lễ với tôi lời thầy xin với Phật tử dễ dàng không biết không qua chưa biết được Phật pháp. Hôm nay với vị trở về với Phật pháp chân chánh thì nó dễ dàng, nhưng với vị đang hiểu các sư
các thầy mà muốn trở về rất là khó, rất là khó, không bao giờ. Cho nên là người các thầy các sư họ phải trở về để giúp cứu chúng ta. Họ mới nói các thầy, họ đâu phải nói nghe là nghe đâu, nhưng tại vì từ nay cái việc họ chưa hiểu, chưa gần được, thì tôi nhận là một tấm lưới và tử từ lâu rồi. Nghe đại thừa, chúng ta tự nguyện, tự an, tự thương, đã nghe được nghe các pháp tu học, quý vị cũng trở đã, mà quý vị là người tiên tiến, là tức là như phải là tiên tiến, rằng quý vị tham thiện, quý vị trở về thiện, hôm nay quý vị trở về thiện, quý vị thấy có rất là rõ ràng, bởi vì đã biết cái lòng của mình của người, không lẽ vợ con mình giữ nó, hay không? Cho nên vì vậy, mình dẫn, thấy cái con đường, học hành cái gì, là cái gia đình cái hạnh phúc, là cái xã hội nó an ổn, nó an thì nó an, để nó hạnh phúc chứ không ai, có một cái đàn bà biết nghe thật lòng. Vì vậy mà hôm nay, quý vị trở về, chẳng là vì thầy cái này để gì, để chưa cho gia đình này, để chưa cho những người gì, đau khổ cái mặt này, mà mình cứ giải quyết được, mình giải quyết được, mà thầy không nghe gia đình không có gì như thế này, mà mình không giải quyết không được, chứ thầy biết sao. Thì những thầy đó, người ta biết xem cái nguyên liệu, phải lắm, người ta giải lắm, thì vậy cứ giảng thầy chứ, cứ giảng thầy rồi cứ tận hưởng con người, cứ nói rằng sao mà giải quyết cái này khỏi cái gia đình, không làm sao giải quyết được, còn phải giảng với nhau là đi giảng với bà con, nói rằng thầy sáng nay tận tinh đi, thầy phải gia hộ gia đi, gia hộ gia và nó tiến nó đi đâu là ngon được học, thì cứ vậy cho nó học hỏi với mình, cho nên khi mà con cái mình giảng, không nghe là không đi học, không cần phải đi chơi nữa, thì bắt đầu đấy, cứ là đi thầy mà phải yêu, và thầy thì đó chỉ là lá một cơn bài điện thoại thì điện thoại nó mới biết là con nhỏ nó không con nhỏ nó không con nhỏ nó không biết nó là con nhỏ cái lời nói của thầy nó làm gì nó biết nó là bảo mặt trời con nhỏ mà thứ nhất là con hiểu cái thầm của người cha nó vừa mẹ nó để cho cái thầm mà thấy là cái lời mẹ người dạy từ cho nên là nó có sức giận nữa mà do đó được con phải cái thầm của thầy cái thầm đó là thầy dạy các thứ mở đường để thầy hướng dẫn cái con mình mở ra cái đường tốt và nó giúp tôi nhắc nhở cho đứa con không được giận dữ, không được chửi mắng con nữa, mà làm cho đứa con nó bắt nghe, mà hỏi biết mình trở thành người bạn của con này, nó vừa giận nghe, vừa giận dữ, vừa giận dữ nó. Bằng cách nào thì thầy sẽ giải thích cho con, để cho giận dữ với con với con, thì do đó giận dữ đó thì nó thấy nó bắt nghe với mình kia, mình cứ nhỏ nhỏ mình nói nó như là một người bạn, mình chơi con mình như là người bạn, cứ đừng chơi nó là thứ đó, đứa con, người mình sẽ bắt nghe. Các cái ông thầy nhận cái thầy về thăm về cho thấy vậy là từ đây đứa con của mình nó gần gũi với mình, có cái gì nó cũng nói cho mình biết, vì vậy mình không chọn được mình cái tay rằng mình cứ đánh cho nó tan hạ cái cuộc đời người ta người ta nổi nói như vậy là cái từ ông thầy chứ cái thầy là từ ông thầy để cái giấc vừa đã nói được chưa phải ăn thì như đó mà nó ăn được thì nó đi ăn không như vậy từ ông thầy như vậy như vậy nói như bây giờ cái vấn đề mà không có cái công đức không ai được thầy nó cũng rất dễ ở đây sao cái gì ra đến đây bây giờ mà không có như vậy cái thầy biết rồi có thể nó chỉ có hai đứa mà rồi bây giờ cái nhà nó chửi rằng chưa có hai đứa mà con cứ nói người là bạn nó cười ở trong cái ngày trở nhà